Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com, trong văn phòng Ứng Đông Lưu Y đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Nhâm Vi Phong. Thư ký vào rót nước mấy lần cũng không cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. An Nguyên năm nay đã khôi phục sản xuất công nghiệp nhanh hơn nhiều so với vài năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng hàng đầu cả nước. Nhất là Thông Thành cùng Thiên Châu vốn là thị xã công nghiệp mạnh trước đây, bây giờ cũng đã dần khôi phục. Vi Phong, Vĩnh Lương phát triển kinh tế kiểu này đã phản tác dụng. Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia đã thông báo 12 công ty ô nhiễm môi trường hàng đầu của tỉnh thì có 7 ở Vĩnh Lương. Tôi thấy chúng ta phải nhắc nhở Vĩnh Lương nhiều hơn nữa. Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần GDP tăng lên là tỉnh sẽ bỏ qua ư? Suy nghĩ như thế này là rất nguy hiểm. Ứng Đông Lưu mặc dù vui mừng nhưng vẫn cảnh giác. Nhâm Vi Phong ở điểm này đang muốn trì hoãn việc trách phạt. Điều này Ứng Đông Lưu cũng nhận ra, cho nên y chưa bao giờ dám thả lỏng tâm trí, luôn phải nhắc đối phương. Nhâm Vi Phong cũng có chút đau đầu, cả tỉnh đang chú trọng chỉ tiêu kinh tế, nhất là mảng sản xuất công nghiệp càng rõ ràng hơn. Nhưng đồng thời việc ô nhiễm môi trường ở một số nơi đang diễn ra rất phức tạp. Vĩnh Lương ô nhiễm môi trường từ lâu, Vĩnh Lương lấy ngành sản xuất thép, vật liệu xây dựng làm sản nghiệp trụ cột đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả tỉnh, thậm chí còn vượt qua cả Ninh Lăng. Nhưng tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh nhận được trên 60% đơn thư khiếu tố là từ Vĩnh Lương, điều này làm Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia chú ý. Nhâm Vi Phong cũng có thể hiểu nỗ lực phát triển kinh tế của cấp dưới, cũng có thể hiểu đôi khi bọn họ gặp khó khăn. Một hạng mục lớn nếu đầu tư và sản xuất ở chỗ anh sẽ mang tới việc làm, nguồn thu thuế và GDP, mấy thứ này đều rất rõ. Đồng thời nó cũng mang tới không ít phản ứng phụ như nước thải, rác thải, mấy thứ này không quá rõ, ít nhất là bây giờ. Thậm chí còn có quan điểm cho rằng vì phát triển thì phải hy sinh một chút trong hoàn cảnh. Bọn họ ho rằng phát triển kinh tế chính là chân lý, hoặc là nói ít nhất chờ đến khi các công ty đi vào guồng mới quay sang lo đến bảo vệ môi trường. Nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, nếu ai do dự một chút là công ty sẽ đến nơi khác. Anh không nhận, nơi khác sẽ nhận, nhưng tình hình Vĩnh Lương đúng là rất nghiêm trọng, nếu không có biện pháp xử lý thì sợ rằng sau này nó sẽ thành một cục diện càng khó xử lý hơn nữa. Chủ tịch Vĩnh Lương có vài nguyên nhân khách quan, dù sao mấy năm trước ngành thép và vật liệu xây dựng do khủng hoảng kinh tế mà kém phát triển. Năm nay khi kinh tế hồi phục khiến ngành thép và vật liệu xây dựng cũng hồi phục theo, ở điểm này sẽ khiến tạo thành tác dụng phụ lớn. Chẳng qua tôi cảm thấy đó không phải là lý do để ô nhiễm môi trường tăng lên và để mặc nó. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Đỗ Phàm sau khi báo cáo lên Tổng cục đã dẫn tổ công tác đến Vĩnh Lương. Tôi yêu cầu Vĩnh Lương bọn họ đóng quân ở Vĩnh Lương, đốc thúc mấy công ty nằm trong danh sách của Tổng cục phải đưa ra phương án thì mới được về. Tôi cũng biết làm như vậy sẽ giảm tính tích cực trong công tác của chính quyền địa phương, nhưng anh phải nói rõ với Vĩnh Lương, đây là nhiệm vụ chính trị, phải để bọn họ chấp hành. Đồng thời cũng phải để thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương chăm chó cân nhắc kết cấu sản nghiệp. Góc truyện audio.com, trụ cột thu hút các công ty có kỹ thuật bảo vệ môi trường tiên tiến. Ứng Đông Lưu đẩy mắt kính lên rồi thở dài nói, lãnh đạo các khóa của Vĩnh Lương đã không làm tốt ở điểm này. Một mặt phát triển mấy ngành gây ô nhiễm môi trường cao để GDP tăng lên, nhưng hậu quả lại khiến người sau phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức giải quyết. Điểm này tôi thấy Ninh Lăng làm rất tốt, Nhâm Vi Phong cười cười, tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng chỉ kém mỗi Vĩnh Lương, nhưng từ tiềm lực phát triển thì thấy nó có thể vượt qua Vĩnh Lương. Trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của khu khai phát Ninh Lăng đã hình thành, sức ảnh hưởng đã vượt xa phạm vi tỉnh, lan tới hầu hết các tỉnh khu vực Trung Tây, giá trị sản lượng năm trước đã nhanh chóng vượt qua 1,2 tỷ, năm nay dự tính vượt qua 1,6 tỷ. Chủ tịch mấy hôm trước Bí thư Hoàng Lăng đến chỗ tôi. Y nói GDP năm nay sẽ tăng trưởng trên 20%, muốn tranh thủ đạt gấp 3 tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Mặc dù nói khởi điểm của Ninh Lăng thấp nhưng 3 năm nay Ninh Lăng tăng trưởng rất nhanh, đúng là làm người ta phải phấn chấn. Nhâm Vi Phong vẽ lên tờ giấy rồi nói, Hoàng Lăng có chút nuối tiếc, y nói nếu Triệu Quốc Đống có thể ở Ninh Lăng làm phó thị trưởng thường trực thì y tự tin trong thời gian mình ở Ninh Lăng sẽ khiến GDP đứng thứ 5 toàn tỉnh. Ha ha, Hoàng Lăng đúng là mạnh miệng, chẳng qua tôi cũng phải thừa nhận xu thế phát triển của Ninh Lăng mấy năm qua rất tốt. Không chỉ có Tây Giang và Hoa Lâm, mấy quận, huyện khác đều tăng trưởng rõ ràng. Không có Triệu Quốc Đống thì Hoàng Lăng vẫn làm tốt mà. Ứng Đông Lưu đảo mắt như suy nghĩ gì đó. Xu thế phát triển năm nay của Hoài Khánh cũng rất tốt, chỉ là nửa đầu năm hơi chậm một chút nhưng nửa cuối năm đã rõ ràng hơn. nhà máy cơ giới cải cách thành công, ngành da giày, sản xuất đồ chơi của quận Hoài Châu phát triển rất tốt. Tôi đúng là không ngờ ngành này lại di chuyển vào nội địa nhanh như vậy. Tỉnh An Nguyên chúng ta có thể tiếp nhận ngành này đúng là làm cho tôi rất ngạc nhiên. Trong việc xúc tiến công ty tư nhân vừa và nhỏ, Hoài Khánh cũng đã làm nhiều công việc thực tế. Nhất là về tài chính thì chính quyền các cấp đều ra mặt hỗ trợ và đảm bảo tạo thành cây cầu kết nối giữa ngân hàng, nhà máy, chính quyền, thực hiện ba bên cùng thắng lợi. Điểm này tôi thấy các nơi khác thậm chí Ando đều đi sau. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công ty vừa và nhỏ phát triển rất mạnh. Nhâm Vi Phong đây không phải là tạo thế cho Triệu Quốc Đống, mà y đến Quy Ninh, Hoài Châu, Khánh Châu kiểm tra công việc và đưa ra kết luận. Quế Toàn Hữu sau khi đến Quy Ninh làm chủ tịch huyện đã dành nửa tháng học tập, sau đó công việc đầu tiên chính là thúc đẩy Quy Ninh học tập Hoài Châu, cổ vũ Quy Ninh phải đột phá về mảng kinh tế tư nhân, thực hiện việc phát triển vượt bậc cũng tích cực làm cầu nối giữa công ty với hệ thống ngân hàng. Quế Toàn Hữu còn chủ động tìm tới ngân hàng thương mại Ando, mời đối phương đến Quy Ninh khảo sát việc thành lập chi nhánh, việc này làm cả Hoài Khánh chấn động. Phó thị trưởng Cố Hiểu Bằng trong hội nghị công tác tài chính toàn thị xã đã khen ngợi hành động sáng tạo này của Quy Ninh. Một loạt hành động này của Quy Ninh đã gây ra chấn động không nhỏ. Vốn không ít người Quy Ninh cho rằng Quế Toàn Hữu chỉ theo đuôi Triệu Quốc Đống nên không có bản lĩnh thật mấy, hoàn toàn là dựa hơi Triệu Quốc Đống mà lên chức. Góc truyện audio.com, nhưng những hành động đó làm Quế Toàn Hữu được không ít điểm. Nhâm Vi Phong khi đến Hoài Khánh khảo sát đã trọng điểm tìm hiểu thực trạng kinh doanh và phát triển của các công ty vừa và nhỏ, hiểu rõ ý kiến và hoàn cảnh phát triển của bọn họ, nghe đề nghị và đánh giá của bọn họ đối với cơ quan chức năng. Đi khảo sát ba nơi là Kiến Dương, Hoài Khánh cùng Vinh Sơn, cũng nghe lãnh đạo chủ yếu của thị xã và lãnh đạo phụ trách công nghiệp báo cáo. Nhâm Vi Phong cảm thấy Hoài Khánh làm rất tốt, mặc dù còn khoảng cách nhất định với thành phố Kiến Dương trong việc phát triển kinh tế tư nhân nhưng đã thay đổi rõ ràng so với 2 năm trước. Đúng thế, làm lãnh đạo phải có ánh mắt nhìn xa trông rộng, phải có khí phách và chí tiến thủ. Như vậy anh mới có thể nhảy ra khỏi tư tưởng cổ hủ ảnh hưởng đến quan niệm mà sáng tạo trong triển khai công việc khiến địa phương mình bay vọt. Ở điểm này rất nhiều cán bộ gọi là thâm niên vẫn theo tư tưởng cổ hủ thiếu khí phách thiếu tự tìm tòi sáng tạo. Ngược lại một ít cán bộ trẻ tuổi không bị ảnh hưởng nên làm tốt. Ứng Đông Lưu có vẻ ám chỉ gì đấy làm Nhâm Vi Phong hơi động tâm. Phương án sửa đổi quy hoạch đô thị của thành phố Ando gần đây tạo ra tranh luận không ít. Hình như Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thị ủy Miêu Trấn Trung có quan điểm khác với thị trưởng Ando Diêu Văn Chí. Cách chương.